Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 22 tháng 5. Quốc hội bàn về bỏ thanh tra bộ, tổng cục, cục, sở, huyện miễn học phí. Tin tức cho biết theo chương trình kỳ họp sáng nay 22 tháng 5, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn thừa ủy quyền của Thủ tướng trình tờ trình dự thảo nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Cùng với đó, nghe trình dự thảo nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Hai nội dung này và nội dung đề xuất kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ được Quốc hội thảo luận tổ vào chiều cùng ngày. Thời gian còn lại trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự luật thanh tra sửa đổi. So với luật hiện hành, dự luật thanh tra sửa đổi lược bỏ quy định về thanh tra cấp bộ, tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan thanh tra ở cơ quan thuộc chính phủ, thanh tra sở, thanh tra huyện, tổ chức và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Theo dự luật, các cơ quan thanh tra gồm thanh tra chính phủ, thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan thanh tra trong quân đội nhân dân, công an nhân dân, ngân hàng nhà nước Việt Nam, thanh tra cơ yếu, cơ quan thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Bầu Đức tiếp tục bán công ty con. Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, Hoàng Anh Gia Lai, HAG, vừa công bố về việc đã chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Á Đông. Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức, Bầu Đức, làm chủ tịch đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Á Đông với giá 6 tỷ đồng. Giá trị thu về đã cao hơn mức đầu tư ban đầu 1 tỷ đồng. Theo đó, công ty đầu tư và tư vấn xây dựng Á Đông không còn là công ty liên kết của Hoàng Anh Gia Lai từ ngày 20 tháng 5. Hiện Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức chỉ còn lại 12 công ty con. Nhiều năm qua, Bầu Đức liên tiếp sang tay công ty, cổ phần, toàn bộ dự án tại Myanmar, mảng thủy điện, khách sạn, để tái cơ cấu nợ. Bất động sản Hưng Yên lọt top nóng nhất thị trường phía Bắc. Theo dữ liệu của trang Bất động sản, thị trường bất động sản tháng 4 năm 2025 có sự điều chỉnh sau tháng 3 bùng nổ mức độ quan tâm. Một phần nguyên nhân giảm nhiệt thị trường tháng 4 đến từ kỳ nghỉ lễ dài. Trên thị trường cho thuê, mức độ quan tâm của tháng 4 năm 2025 giảm 19%, lượng tin đăng giảm 13% so với tháng 3. Cùng biên độ thời gian, trên thị trường mua bán, mức độ quan tâm giảm 18%, lượng tin đăng giảm 6%. Trong khi đó, trên thị trường mua bán, lượng tin đăng chỉ điều chỉnh nhẹ, cho thấy người bán vẫn kỳ vọng vào lực cầu dài hạn. Tuy nhiên, nếu so với tháng trước, biến động mức độ quan tâm theo phân khúc có sự suy giảm tương đối. Cụ thể, đất nền giảm 18%, chung cư giảm 20%, nhà riêng giảm 14%, nhà mặt phố giảm 14%. Biến động lượng tin đăng theo phân khúc cũng đồng loạt giảm. Trong đó, đất nền giảm 6%, nhà riêng giảm 5%, chung cư giảm 9%, nhà mặt phố giảm 7%. Báo cáo cũng chỉ ra, Hải Phòng và Hưng Yên là hai tỉnh phía Bắc được quan tâm nhiều nhất trong tháng 4 năm 2025. Các quận huyện của hai tỉnh thành này chia nhau các vị trí đứng đầu về mức độ quan tâm, lần lượt từ cao xuống thấp như Văn Giang, Hưng Yên, Lê Chân, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hải Phòng với cảng nước sâu và lợi thế bất động sản khu công nghiệp là thị trường thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Trong khi đó, Hưng Yên với vị trí giáp danh Hà Nội và sự bùng nổ của các khu đô thị khiến nhu cầu tìm kiếm bất động sản tăng vọt. Tăng ca mắc tay chân miệng ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, HCDC, chiều 21 tháng 5, trong tuần 20, từ ngày 12 đến 18 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 916 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 40,1% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca tay chân miệng tích lũy từ đầu năm 2025 đến tuần 20 là 6.711 ca. Các quận huyện có số ca mắc trên 100.000 dân cao bao gồm các quận Bình Tân, 11 và huyện Nhà Bè. Tại một số bệnh viện như Nhi Đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh, số lượng trẻ mắc tay chân miệng hiện tại đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024 và vượt mức trung bình của 5 năm qua. Trong 3 tháng đầu năm 2025, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 140 trường hợp mắc bệnh. Tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Hiện nay bệnh vẫn chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu. Để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng, người dân và cộng đồng cần giữ bàn tay sạch, ăn sạch, ở sạch. Không cho trẻ tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất. Chín tháng, Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 15 ca biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Tại hội nghị giao ban chuyên đề về an toàn người bệnh trong phẫu thuật thẩm mỹ do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, có sự tham dự của khoảng 350 bác sĩ và đại diện các bệnh viện, cơ sở thẩm mỹ. Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ tháng 9 năm 2024 đến nay, thành phố đã ghi nhận 15 ca biến chứng trong phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy không có ca tử vong nhưng có 3 ca biến chứng nghiêm trọng liên quan đến hút mỡ bụng. Cụ thể, có 6 ca tai biến do tiêm chích, 5 ca liên quan phẫu thuật vùng mặt, 4 ca hút mỡ bụng, 3 ca nghiêm trọng. Trong số này, chỉ có 3 ca xảy ra tại bệnh viện, còn lại là tại các phòng khám và cơ sở thẩm mỹ khác. Thanh tra Sở Y tế thành phố đã ban hành 130 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền gần 6,7 tỷ đồng. Trong đó, 46 cơ sở bị đình chỉ hoạt động có thời hạn, 11 cơ sở bị tước giấy phép hoạt động, 14 cá nhân bị tước chứng chỉ hành nghề, 32 cá nhân bị phát hiện hành nghề không có chứng chỉ. Các vi phạm phổ biến là hành nghề khi chưa có chứng chỉ, cung cấp dịch vụ không phép, hành nghề vượt phạm vi chuyên môn, sử dụng người không có chứng chỉ, không đảm bảo điều kiện vô trùng, dùng thuốc không rõ nguồn gốc, quảng cáo sai sự thật và lấn sân thẩm mỹ không phép. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.